Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, huy động sự tham gia đông đảo và tích cực của phụ nữ trong công tác này ở cộng đồng. Tại Bình Định, qua các đợt bão lũ liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy, chị em phụ nữ luôn là lực lượng quan trọng trong thực hiện công tác phòng chống thiên tai. Họ chính là những người đầu tiên chuẩn bị cho cả gia đình ứng phó với thiên tai. Và phụ nữ cũng là người đầu tiên đưa cuộc sống của cộng đồng trở lại ổn định sau khi xảy ra thiên tai. Bài tổng hợp của phóng viên chuyên mục ghi nhận về vai trò của phụ nữ trong công tác phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Mời chị em và các bạn cùng nghe. Thưa chị em và các bạn, Việt Nam là một trong những nước chịu tác động lớn của thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong hai thập kỷ qua, thiên tai ở Việt Nam đã làm cho hơn 13.000 người chết và gây thiệt hại trên 64 tỷ đô la Mỹ. Chiếm 51% dân số, phụ nữ Việt Nam đã và đang tích cực tham gia vào công tác phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là các hoạt động dựa vào cộng đồng. Sự tham gia của phụ nữ đã, đang và sẽ trở nên hiệu quả hơn khi những kinh nghiệm bản địa, sáng kiến của họ ở cơ sở đã giải quyết những vấn đề thực tế về nhà ở, tín dụng, sinh kế và dịch vụ cơ bản, những yếu tố nằm ở điểm giao thoa giữa khả năng phục hồi và phát triển sau thiên tai. Hiểu được vấn đề này, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, huy động sự tham gia đông đảo và tích cực của phụ nữ trong công tác này ở cộng đồng. Kể từ năm 2013, Hội đã trở thành thành viên chính thức trong chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. Phụ nữ không phải là nhân tố thụ động mà là nạn nhân. Họ có nhiều khả năng để giảm nhẹ thiên tai và xây dựng khả năng phục hồi của cộng đồng. Sự tham gia tích cực của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu cho thấy hiệu quả rõ ràng. Mặc dù phụ nữ đóng những vai trò quan trọng, nhưng xã hội chưa nhìn nhận đúng mức và có quan tâm thích đáng đối với lực lượng này. Do đó, xã hội cần phải có hành động cụ thể để đầu tư vào hoạt động tăng cường sự tham gia của phụ nữ, trở thành người tiên phong, người thay đổi trong hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Sự tham gia của phụ nữ trong công tác phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho gia đình, xã hội và chính bản thân họ, giúp các hoạt động quản lý thiên tai trở nên hiệu quả hơn, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế trong gia đình và cộng đồng. Thực tiễn cho thấy nhiều kinh nghiệm bản địa, sáng kiến của phụ nữ ở cơ sở đã giải quyết những vấn đề thực tế của họ về nhà ở, tín dụng, sinh kế và dịch vụ cơ bản, những yếu tố nằm ở điểm giao thoa giữa khả năng phục hồi và phát triển sau thiên tai. Qua đó, vị thế của phụ nữ trong xã hội sẽ nâng lên khi năng lực phòng chống và quản lý thiên tai của phụ nữ được phát huy tối đa. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người phụ nữ trong gia đình, trong cộng đồng và ngoài xã hội khi tham gia vào các công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phục hồi sau thiên tai và bảo vệ môi trường, hệ sinh thái địa phương. Vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định không chỉ trong gia đình, mà còn trong công tác xã hội, góp phần trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại Bình Định, qua các đợt bão lũ liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy, chị em luôn là lực lượng quan trọng trong thực hiện công tác phòng chống thiên tai. Họ chính là những người đầu tiên chuẩn bị cho cả gia đình ứng phó với thiên tai. Và phụ nữ cũng là người đầu tiên đưa cuộc sống của cộng đồng trở lại ổn định sau khi xảy ra thiên tai. Đặc biệt trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Bình Định đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn tham gia đóng góp tiền mặt hàng cứu trợ, gạo, mì tôm, sữa, bánh tét, nước uống, đóng chai, dầu ăn, nước mắm, thuốc chữa bệnh, bánh tráng, nước tương, thuốc và rất nhiều quần áo, chăn màn, sách vở để quyên tặng bà con vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, với mong muốn bà con vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. Hiện nay đang bước vào mùa mưa lũ trong năm, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh cũng đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng phó với mưa bão ngay từ chính gia đình mình. Tuy nhiên, để công tác phòng chống thiên tai đạt hiệu quả hơn, các cấp hội cũng cần phân công hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai một cách rõ ràng hơn, tìm hiểu kiến thức và rèn luyện các kỹ năng phù hợp với những công việc được phân công, tham gia chuẩn bị hoặc sẵn sàng cung cấp các phương tiện sản xuất để phục vụ công tác ứng cứu. Khi có tình huống thiên tai xảy ra, phụ nữ và người dân cần dự trữ tốt lương thực, thực phẩm, các dụng cụ cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày để có đầy đủ điều kiện cả về chất và lượng trong phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, chị Nguyễn Thị Trương, chi hội trưởng phụ nữ thôn Tân Hội, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, được biết đến là một cán bộ hội phụ nữ năng động, nhiệt tình trong các phong trào hoạt động hội. Đặc biệt, chị còn thường xuyên vận động chị em trong chi hội tham gia vệ sinh môi trường, thực hiện tốt cuộc vận động 503 sạch, góp phần xây dựng xã Phước Hưng ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Năm 2014, chị Nguyễn Thị Trương bắt đầu tham gia sinh hoạt chi hội phụ nữ của thôn và đến năm 2021, chị được bầu là chi hội trưởng phụ nữ thôn Tân Hội, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước. Chi hội phụ nữ thôn Tân Hội hiện có hơn 300 hội viên, trong đó có gần 130 hội viên phụ nữ đi làm ăn xa ở các công ty xí nghiệp trong tỉnh, nên việc tổ chức các hoạt động của chi hội gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình năng động, có ý thức trách nhiệm trong công việc, từ khi làm cán bộ hội, chị Trương luôn được chị em hội viên quý mến, nhiệt tình ủng hộ. Nhờ sự hưởng ứng của hội viên phụ nữ trong thôn, thời gian qua chị Trương đã tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động của hội, đặc biệt trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Bên cạnh đó, chị Trương cùng chị em trong ban chấp hành chi hội thường xuyên đến từng gia đình hội viên, vận động hướng dẫn chị em biết cách bài trí, sắp xếp nơi ăn chốn ở phù hợp với điều kiện hoàn cảnh sống, bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, dễ thấy, dễ lấy, sạch sẽ, an toàn. Vận động chị em tham gia quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, vệ sinh thu gom rác thải, bao bì thuốc, bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Qua đó, chị đã vận động 100% hộ dân trong thôn thực hiện nếp sống vệ sinh gia đình và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Đến nay, chi hội phụ nữ thôn Tân Hội nhận phụ trách một ngõ tự quản. Sáng chủ nhật hàng tuần, chị em thường xuyên tham gia quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Từ đó, ý thức tham gia bảo vệ môi trường của chị em và người dân trong thôn được nâng lên rõ rệt. Chị Nguyễn Thị Trương chia sẻ.
Chị em cũng đi gom rác thải trong các xóm rồi ra ngoài đường, mà hai bên đường nó là cái tiếng em quản lý là như rác người ta đi hút hai bên lề đường đó, lại cũng thu gom lại trên xe đó, hàng tuần xe xuống đổ rác, còn rác vô trong nhà thì phân loại đi, là rác nào hữu cơ vô cơ rồi đó, hướng dẫn người dân á, nữa mình ủ đỡ làm phân đỡ bà rau rồi đó. Nói chung là bên thôn chung là họ đóng góp rất là tích cực.
Với công việc hàng ngày là nhân viên phục vụ nhà hàng, tiệc cưới cũng như chuẩn bị món ăn để tổ chức các bữa tiệc, chị Trương nhận thấy việc sử dụng nguyên vật liệu để nấu sẽ có nhiều rác thải. Vì vậy, chị đã vận động chủ nhà hàng thực hiện phân loại các loại rác thải tái chế, rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ để thu gom được dễ dàng hơn. Ngoài ra, chị Trương còn vận động chủ nhà hàng quyên góp các thùng giấy, vỏ lon bia, nước ngọt để bán phế liệu gây quỹ, để mua bảo hiểm y tế tặng cho các chị em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, với vai trò là một chi hội trưởng chi hội phụ nữ, chị Trương luôn quan tâm vận động chị em trong thôn tham gia thực hiện tốt các phong trào của địa phương. Cùng với việc vận động chị em phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, chị Trương còn thường xuyên vận động chị em tham gia giúp đỡ các hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn qua các hình thức tặng quà nhân dịp 8 tháng 3 và dịp Tết, vận động các chị em có kinh tế khá cho chị em có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không lấy lãi để phát triển kinh tế. Nói về chị Nguyễn Thị Trương, chị Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hưng cho biết.
Nói chung là Trương là bán thân là chị hội trưởng, nhận cái công tác mà đẩy rác ở từ trong cái xóm, trong làng, khu đường nhỏ, đẩy ra trước đường lộ, dạng như tập quét rác, vận động chị em trong cái công tác môi trường rác thải. Nói chung là cái tuyến đường của chỗ Trương là tự quản trong cái đoạn mà rác thải á, lúc nào cũng sạch sẽ hết, vận động chị em tham gia. Rồi trong cái đợt mà của ủy ban hay là phụ nữ phát động gì đó là lúc nào cũng đi đầu hết.
Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, luôn gương mẫu đi đầu trong hoạt động hội và trong công tác bảo vệ môi trường, chị Nguyễn Thị Trương đã truyền cảm hứng và động lực cho nhiều hội viên phụ nữ ở địa phương tích cực tham gia tổ chức hội, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng xã Phước Hưng ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp và hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chị em và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Tiếp theo là tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Bình Định. Trong đêm qua và sáng nay 31 tháng 10, Khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa từ 19 giờ tối hôm qua 30 tháng 10 đến 9 giờ sáng nay 31 tháng 10 từ 40 đến 80 ly, có nơi cao hơn như thành phố Quy Nhơn 150 ly, Hồ Vạn Hội, Hoài Ân 122,4 ly, Hoài Nhơn 94 ly, Hồ Đá Mài, Vân Canh 95 ly. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới. Trong ngày hôm nay 31 tháng 10 đến sáng ngày 2 tháng 11, khu vực Bình Định có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 100 đến 200 ly, có nơi trên 250 ly. Từ 10 giờ sáng nay 30 tháng 10 đến 10 giờ sáng ngày 2 tháng 11, khu vực các huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân có mưa từ 70 đến 150, có nơi trên 200 ly. Khu vực các huyện An Lão, thị xã Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vân Canh, thị xã Nhơn, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn có mưa từ 100 đến 200, có nơi trên 250 ly. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, dông sét cấp 1, dự báo tác động của mưa lớn. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa hoa màu tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và bây giờ là tin cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Bình Định. Hiện nay mực nước trên các sông trong tỉnh có dao động dưới mức báo động 1. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, trên các sông trong tỉnh xuất hiện một đợt lũ, mực nước đỉnh lũ ở mức báo động 1-2, có nơi trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và đô thị. Các thông tin về khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất được chi tiết trong các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1. Cảnh báo tác động của lũ, lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất, nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 m.
Quảng cáo và nhắn tin.
Nương tử.
Tướng công, chẳng phải muốn rời bỏ ta sao? Còn quay lại đây làm chi nữa?
Nương tử hiểu lầm ta rồi. Gia Trang xuất hiện nhiều mũi dằn, ta sợ nương tử bị sốt xuất huyết nên mới xuống núi tìm mua bí kíp diệt mũi đó.
Có phải là Jumbo Vep S2 đang được các anh hùng cao thủ truyền tay nhau?
Jumbo Vep S2 đúng là danh bất hư truyền, diệt mũi dằn hiệu quả mạnh gấp 3 lần.
Khi nhà mình thình lình chật nhiều mũi dằn bay bay đến căng, dạ. Cắn đau đau không ngăn là sốt cao.
Ta săn lùng ta quyết mua dùng Jumbo Vep S2. Nhãn ít khói cao cấp mới ra.
Nhãn ít khói diệt bọn mũi vàng đang ba nhanh đi bán mui. Hiệu do vàng mạnh hơn gấp 3.
Nhãn ít khói lại rất an toàn với chất lượng Nhật Bản. Nhanh mua ngay Jumbo Vep S2.
Mùi không.
Nhãn ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt nay còn có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 con nhãn ít khói miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.